Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 3 tháng 7 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: thăm Ukraine, Thủ tướng Hungary đề xuất ngừng bắn để đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Thủ tướng Viktor Orbán nói, tôi đã yêu cầu Tổng thống Zelensky suy nghĩ xem liệu chúng ta có thể đảo ngược được trật tự và đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình bằng việc thực hiện lệnh ngừng bắn trước hay không.
The Ukrainian crisis cannot be solved in one day. That's objective. President Putin recently said.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói rằng cuộc khủng hoảng Ukraine không thể được giải quyết trong một ngày. Và Trung Quốc kêu gọi Philippines bảo vệ công dân của mình bằng các biện pháp hiệu quả sau vụ bắt cóc và sát hại một công dân Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2 tháng 7 kêu gọi Philippines thực hiện các biện pháp hiệu quả để bảo vệ công dân Trung Quốc ở nước này sau khi một công dân Trung Quốc bị bắt cóc và sát hại. Theo một tuyên bố ngày 2 tháng 7 của Tòa đại sứ Trung Quốc tại Manila, nạn nhân người Trung Quốc đã bị bắt cóc cùng với một người Mỹ gốc Hoa và người này cũng đã bị giết. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh xác nhận thông tin này trong cuộc họp báo thường kỳ và kêu gọi chính quyền Philippines làm hết sức mình để phá vụ án. Tòa đại sứ cho biết họ đã được thông báo về việc này cách đây vài ngày và giúp gia đình nạn nhân trình báo vụ việc ngay lập tức với cảnh sát Philippines. Chính phủ Trung Quốc không tiết lộ danh tính của các nạn nhân và cũng chưa biết gì về nghi phạm hoặc động cơ. Bà Mao cũng phản đối NATO về những lời chỉ trích của Tổng thư ký Jens Stoltenberg rằng Trung Quốc đang thách thức các giá trị của NATO và thúc đẩy cuộc xung đột quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản gần đây, ông Stoltenberg cáo buộc Trung Quốc xuất khẩu công nghệ tiên tiến sang Nga, giúp Moscow sản xuất phi đạn và máy bay không người lái. Bà Mao tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc phát triển hợp tác thân thiện với các quốc đảo Thái Bình Dương khi được hỏi về mối quan hệ ngày càng nồng ấm giữa Bắc Kinh và khu vực, đặc biệt là việc bàn giao gần đây dinh tổng thống do Trung Quốc tài trợ cho chính phủ Vanuatu. Lực lượng Israel đã oanh kích một số khu vực ở phía nam dải Gaza hôm 2 tháng 7, khiến hàng ngàn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, trong một động thái có thể là một phần trong nỗ lực cuối cùng của các hoạt động quân sự tăng cường của Israel trong 9 tháng chiến tranh. Các quan chức y tế cho biết 8 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Quân đội Israel nói rằng hai binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong trận chiến một ngày trước đó. Các nhà lãnh đạo Israel cho biết họ đang kết thúc giai đoạn giao tranh dữ dội chống lại Hamas, nhóm Hồi giáo cai trị Gaza từ năm 2007 và sớm chuyển sang các hoạt động có mục tiêu hơn. Các y bác sĩ cho biết sau đó trong ngày 2 tháng 7 rằng 17 người Palestine đã thiệt mạng trong vụ pháo kích của xe tăng Israel vào một con phố ở khu dân cư đông đúc là Zaytun ở thành phố Gaza, phía bắc dải Gaza. Đoạn video trên một số trang mạng xã hội của Palestine mà Reuters chưa thể xác minh ngay lập tức cho thấy cảnh tượng tại một khu chợ địa phương với bánh mì vương vãi trên sàn nhà dính đầy máu. Quân đội Israel đã ra lệnh cho người dân ở một số thị trấn và làng mạc ở phía đông Khan Yunis sơ tán khỏi nhà hôm 1 tháng 7, trước khi xe tăng tiến trở lại vào khu vực mà quân đội đã rời đi vài tuần trước. Theo người dân và truyền thông Hamas cho biết, hàng ngàn người không tuân theo lời kêu gọi đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong đêm tối, khi xe tăng và máy bay của Israel oanh kích Karara, Abasan và các khu vực khác có tên trong lệnh sơ tán. Chúng tôi sẽ đi đâu? Một doanh nhân 55 tuổi có tên là Tamir, người đã phải di dời 6 lần kể từ ngày 7 tháng 10 cho biết. Mỗi khi mọi người trở về nhà và bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình ngay cả trên đống đổ nát của các ngôi nhà của họ, lực lượng chiếm đóng sẽ đưa xe tăng quay trở lại để phá hủy những gì còn sót lại. Ông nói với Reuters, quân đội Israel cho biết những đối thủ của đảng Tập hợp Quốc gia gọi tắt là RN ở Pháp hôm 2 tháng 7 đã tăng cường nỗ lực ngăn chặn đảng cực hữu này lên nắm quyền khi nhiều ứng cử viên cho biết họ sẽ rút lui khỏi cuộc bầu cử vòng 2 vào cuối tuần này để tránh chia rẽ số phiếu chống RN. Theo ước tính của truyền thông địa phương, khoảng hơn 180 ứng cử viên đã xác nhận rằng họ sẽ không tham gia cuộc chạy đua vòng 2 vào ngày 7 tháng 7 vào Quốc hội Pháp, vốn gồm 577 ghế. Những người khác có thời gian đến 6 giờ chiều để đưa ra lựa chọn. Đảng RN của bà Marine Le Pen đã dẫn trước trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên hôm 30 tháng 6 sau khi canh bạc của Tổng thống Emmanuel Macron về cuộc bầu cử sớm phản tác dụng khiến phe trung dung của ông ở vị trí thứ 3 sau Liên minh cánh tả được thành lập vội vàng. Nhưng ngay cả trước khi có động thái trong 24 giờ qua nhằm tạo ra một mặt trận cộng hòa để ngăn chặn đảng chống người nhập cư, hoài nghi châu Âu hiện vẫn chưa thực sự rõ là RN có thể giành được 289 ghế cần thiết để đạt thế đa số hay không. Những người tham dò ý kiến đã tính toán rằng vòng bỏ phiếu đầu tiên giúp RN giành được khoảng 250 cho đến 300 ghế, nhưng đó là trước khi có cuộc rút lui mang tính chiến thuật và những lời kêu gọi cử tri ủng hộ ứng cử viên nào có khả năng tốt nhất để đánh bại đối thủ RN tại địa phương. Trận đấu vẫn chưa kết thúc, chúng ta phải huy động toàn bộ lực lượng của mình. Thị trưởng Paris thuộc đảng xã hội chủ nghĩa nói với King France 2, RN phản đối việc hội nhập sâu hơn vào Liên minh châu Âu và sẽ cắt giảm nguồn tài trợ cho EU. Các nhóm nhân quyền đã nêu lên mối lo ngại về việc các chính sách nước Pháp trên hết và chống người di cư của đảng này sẽ áp dụng như thế nào đối với các nhóm sắc tộc thiểu số. Trong khi các nhà kinh tế đặt câu hỏi liệu các kế hoạch chi tiêu khổng lồ của đảng có được cấp ngân quỹ đầy đủ hay không. Ban đầu không có sự rõ ràng về việc liệu các đồng minh của Macron có rút lui trong các cuộc tranh cử địa phương để ủng hộ các ứng cử viên đối thủ có vị thế tốt hơn hay không nếu họ đến từ đảng cánh tả cấp tiến nước Pháp bất khuất của ông Jean-Luc Mélenchon. The Voice of America, VOA. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia hôm 1 tháng 7 nói rằng cuộc khủng hoảng Ukraine không thể được giải quyết trong một ngày. Khi được hỏi về tuyên bố lâu nay của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông có thể kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông Trump, ứng cử viên giả định của đảng Cộng hòa, chưa đưa ra bất kỳ chi tiết nào và nói rằng nếu ở Mỹ có một tổng thống thực sự, người được Tổng thống Nga Vladimir Putin tôn trọng, thì Moscow đã không xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tôi sẽ giải quyết cuộc chiến giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với tư cách là tổng thống đắc cử trước khi tôi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Tôi sẽ giải quyết cuộc chiến đó, ông Trump nói vào tuần trước trong cuộc tranh luận với Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Tôi sẽ giải quyết nhanh chóng trước khi tôi nhậm chức. Ông Biden nói rằng ông Trump không biết ông ấy đang nói về cái quái gì. Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11 để bầu Tổng thống tiếp theo cho nhiệm kỳ 4 năm. Kết quả của cuộc bầu cử có ý nghĩa đối với Nga, bất chấp những nỗ lực của Nga nhằm hạ giảm tầm quan trọng của nó, bởi vì cuộc bầu cử sẽ quyết định mức độ cam kết của Washington trong việc tiếp tục ủng hộ Ukraine chống lại Moscow và cung cấp cho Ukraine vũ khí tiên tiến của Mỹ.
The Ukrainian crisis cannot be solved in one day. That's objective. President Putin recently said
cuộc khủng hoảng Ukraine không thể được giải quyết trong một ngày. Ông Nebenzia nói trong một cuộc họp báo đánh dấu sự khởi đầu của nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc của Nga vào tháng 7. Đáp lại người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump là Stephen Cheung nói Tổng thống Trump là chính khách và là nhà đàm phán hiệu quả nhất trong lịch sử và ông ấy sẽ giải quyết xung đột này khi đắc cử. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 2 tháng 7 nói rằng Nga không thể bình luận về ý tưởng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine của ông Trump vì Moscow không biết nó bao gồm những gì. Đây không phải là tuyên bố đầu tiên của ông Trump về vấn đề này và ông ấy đã đưa ra những tuyên bố tương tự trước đây, ông Peskov nói với các phóng viên. Nếu không biết bản chất của điều này là gì, chúng tôi không thể bình luận về nó. Điện Kremlin tuyên bố rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào của Ukraine do chính quyền Trump trong tương lai đề xuất sẽ phải phản ánh thực tế trên thực địa, nơi lực lượng Nga kiểm soát gần 1/5 diện tích của Ukraine. Nhưng Tổng thống Vladimir Putin vẫn sẵn sàng đàm phán. Ukraine cho rằng các điều kiện của Nga nhằm chấm dứt chiến tranh chẳng khác gì yêu cầu nước này đầu hàng. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm 2 tháng 7 kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cân nhắc lệnh ngừng bắn để đẩy nhanh việc chấm dứt chiến tranh với Nga và cũng nói rằng ông muốn có một thỏa thuận hợp tác lớn với Kiev. Ông Orbán, người thẳng thắn chỉ trích viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine và có mối quan hệ nồng ấm nhất so với bất kỳ nhà lãnh đạo EU nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với ông Zelensky trong chuyến đi đầu tiên tới Kiev sau hơn một thập kỷ. Trong một tuyên bố chung ngắn gọn với các phóng viên sau cuộc hội đàm, ông Orbán cho biết ông đánh giá cao nỗ lực của Kiev nhằm thúc đẩy tầm nhìn hòa bình của ông Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh quốc tế hồi tháng 6 ở Thụy Sĩ và mục tiêu tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo lần thứ hai vào cuối năm nay. Thủ tướng Orbán nói, tôi đã yêu cầu Tổng thống suy nghĩ xem liệu chúng ta có thể đảo ngược trật tự và đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình bằng việc thực hiện lệnh ngừng bắn trước hay không. Một lệnh ngừng bắn gắn liền với thời hạn sẽ tạo cơ hội đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi đã thảo luận khả năng này với Tổng thống và tôi biết ơn vì những câu trả lời và việc đàm phán trung thực của ông ấy. Ông Zelensky, người phát biểu trước ông Orbán, đã không lên tiếng về những bình luận đó. Cố vấn chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo Ukraine Ihor Zhovva sau đó nói trong bình luận trên truyền hình rằng đây không phải là lần đầu tiên lệnh ngừng bắn được đề xuất và ông Zelensky đã trả lời ông Orbán rằng lập trường đã được công khai của ông. Ông Zhovva không nói rõ chi tiết, nhưng các quan chức ở Kiev thường nói rằng Nga sẽ sử dụng bất kỳ sự ngừng chiến nào để tập hợp lực lượng lại và tăng cường sức mạnh cho một cuộc tấn công khác, thậm chí còn lớn hơn vào Ukraine. Trong tuyên bố của mình với các phóng viên, ông Zelensky đã đề cập đến khả năng đạt được một thỏa thuận hợp tác song phương rộng rãi giữa Ukraine và Hungary. Nội dung cuộc đối thoại này hôm nay của chúng tôi về tất cả các vấn đề có thể trở thành cơ sở cho một tài liệu song phương giữa hai nước. Một tài liệu sẽ điều chỉnh tất cả các mối quan hệ chung của chúng tôi, ông nói. Hoan nghênh những bình luận của ông Zelensky, ông Orbán nói rằng Hungary muốn giúp đỡ hiện đại hóa nền kinh tế Ukraine. Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng trở nên căng thẳng sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, vì Budapest thường phản đối các nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ Kiev. Các quan chức Ấn Độ hôm 2 tháng 7 cho biết rằng ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ giẫm đạp tại một sự kiện tôn giáo, với sự tham gia của hàng ngàn người ở miền Bắc nước này. Quan chức y tế Umesh Tripathi nói rằng hơn 150 người đã được đưa vào bệnh viện sau vụ giẫm đạp tại một ngôi làng ở huyện Hathras, bang Uttar Pradesh, đồng thời cho biết thêm rằng số người chết vẫn còn có thể tăng lên. Quan chức chính phủ Ashish Kumar nói với hãng tin AP rằng ít nhất có 60 thi thể đã được đưa đến nhà xác ở huyện này. Truyền thông địa phương đưa tin rằng vụ giẫm đạp xảy ra khi những người tham dự vội vã rời đi sau một sự kiện diễn ra trong một căn lều dựng tạm thời với một nhà lãnh đạo Hindu tên là Bola Baba. Trong đoạn video ghi lại hiện trường, lều này dường như đã bị sụp đổ, những người phụ nữ than khóc trước những người chết. Sĩ quan cảnh sát Rajesh Singh cho biết rằng tình trạng quá đông đúc có thể là một nguyên nhân. Các báo cáo ban đầu cho rằng hơn 15.000 người đã tập trung tham gia sự kiện, vốn chỉ được phép đón khoảng 5.000 người. Mọi người bắt đầu ngã chồng lên nhau, người này đè lên người kia. Những người bị giẫm đạp đã chết, những người ở đó đã kéo họ ra ngoài. Nhân chứng có tên là Shakuntala Devi nói với hãng tin Press Trust of India. Vụ giẫm đạp xảy ra cách thủ phủ bang Lucknow khoảng 350 km về phía tây nam. Quan chức chính phủ Matadin Saroy cho biết các thi thể được đưa đến bệnh viện và nhà xác bằng xe tải và phương tiện cá nhân. Trong một bài đăng trên X, thủ hiến bang Uttar Pradesh nói vụ giẫm đạp là cực kỳ đáng buồn và đau lòng. Ông cho biết chính quyền đang điều tra nguyên nhân. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.